có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và Nhã Quỳnh xin mời quý vị cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM với nghệ sĩ Bích Ti. Và trong chương trình này thì quý vị cũng có thể gọi vào qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong chương trình. Và ngoài ra quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 213-493-0188, 213-493-0188, hoặc quý vị nghe đài trên website saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Và lời đầu tiên Nhã Quyên gửi lời chào trở lại với cô Bích Tây ạ.
Vâng, Bích Tây trở lại chương trình đây với Nhã Quyên. Và Bích Tây mong rằng quý vị nhín chút thì giờ để chúng ta có thể bàn luận nhau về cái vấn đề hôn nhân gia đình ngày hôm nay. Thì mới nêu lên đó, cái câu chuyện thứ nhất đó là của hai ông bà trên 100 tuổi và 102 tuổi. Ông bà tên là Helen Moriske, thì ông bà này mới kỷ niệm đám cưới cây sồi, tức là nghĩa là lớn lắm, nghĩa là sống với nhau trên 80 năm rồi đó, 80 năm. Mà cái bí quyết của ông bà này ấy là ông chồng cũng nhường nhịn với bà lắm, và ông nói thì vợ tôi nói cái gì tôi nghe hết. Đó, thì thành ra không có sự đi lộn nhau. Thì khi mà một người nói một người nghe thì đâu có cãi nhau đâu, phải không ạ? Ai nói gì, nghĩa là ý kiến gì của vợ hoặc là của chồng á, thì nêu ra rồi thì họ cũng đồng ý cùng với nhau cả. Nhưng mà thật ra thì biết thì thấy rằng á, nếu mà mình mà nếu những cái chuyện mà vô lý mà mình cũng đồng ý với nhau á, thì mình cũng sẽ ghét hết tất cả. Thì cái điều đó nó cũng kỳ cục lắm. Đó, thì chẳng lẽ những cái chuyện người ta nói vô lý lúc nào cũng có thể mà làm một cái người vợ của ông Maurice này, tức là bà Helen này, bà có thể là một người đàn bà rất là tế nhị, thì nhiều khi hoặc là bà có sự khôn ngoan của bà nữa, thành ra là khi bà tính toán cái gì thì nó đúng, hoặc là nó làm lợi cho cả hai ông bà, hoặc là nó có sự tế nhị trong đó. Thành ra người chồng khi mà thấy rằng cái vợ mình á, nói đúng quá hoặc là hay quá chẳng hạn, thì người chồng họ say yes hết đó, tức là họ nể nang người vợ nữa, họ thấy người vợ mình coi như là một người đàn bà rất là hoàn toàn rồi. Chứ còn nhiều cặp vợ chồng người ta nói vô lý lắm, người ông chồng ông cứ nêu cái chuyện nghĩa là chẳng hạn chướng ta trái tay gai mắt ra, ông nói những cái chuyện cái coi như là bướng lắm, ngang bướng lắm, hoặc là vợ nói chuyện ngang bướng mà theo ý của mình á, rồi cứ cho mình là đúng đó, thì làm sao cái người kia có thể mà đồng ý được, phải không ạ? Đó là trường hợp thứ nhất. Vâng, thì xin mời quý vị gọi vào để chúng ta có thể góp ý vào cái trường hợp như vậy. Các quý vị có đồng ý cái vấn đề mà chồng nói gì mình cũng say yes, hoặc vợ nói gì mình cũng say yes hay là không?
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và xin mời quý vị hãy gọi vào đài để góp ý trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị, cô Bích Tì cũng vừa nêu ra ba cái trường hợp, có một cái họ đã sống với nhau trên 80 năm. Và cái vấn đề cô nói, cái câu chuyện đầu tiên là ông chồng nói là bà vợ nói gì ra cũng đều là đúng, thì làm cho Nhật Quyên nhớ tới trong cái luật khi mà người ta làm business đó thưa cô, thì cái luật đầu tiên á, người ta nói là khách hàng nói gì cũng đúng. Và cái luật thứ hai á, là nếu mà khách hàng nói sai thì hãy coi lại cái luật thứ nhất. Thì giống như là có nhiều gia đình ấy, vợ tôi nói gì cũng đúng, mà cái luật thứ hai nếu mà bà vợ nói sai thì hãy refer lại cái luật thứ nhất là bà vợ nói gì cũng đúng. Nhưng mà thường người phụ nữ á, thì họ hay có cái tánh như nhiều khi hay 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 nhiều khi hay lắc chắc nói, nhưng mà nhiều khi không có cái gì. Nhiều khi nhiều ông chồng á, ổng nghe riết giống như là gió thoảng qua, nghe riết nó thành quen, cho nên thành ra gia đình cũng yên ấm phải không thưa cô? Ổng không có, ổng không, tức là ổng không có nhiều khi biết cái tánh người vợ rồi, nhiều khi bả hay nói vậy thôi, nhưng mà rồi cũng không có gì hết, cho nên ổng không có cãi lại cái điều đó. Hoặc là không phải là bả nói ra là đúng, nhưng mà nhiều khi người đàn ông họ họ có một cái tánh họ nhường cho người vợ, cho nên cái nhờ vậy mà gia đình yên ấm hơn thưa cô.
Thì cái điều đó cũng có thể đó là như vậy đó, có những ông chồng cũng dễ dãi nữa. Nhưng mà cái cặp vợ chồng ông bà Helen với là Mike thì ông nói là người ta sống phải bao dung nữa. Hai vợ chồng sống với nhau, hai vợ chồng này nó có, họ có một cái phương châm sống là đó là, tức là họ rất là bao dung, tức là gì, tức là họ không có chấp những cái chuyện nhỏ nhặt, những cái chuyện của nghĩa là vợ chồng ví dụ nên tha thứ cho nhau nữa, bao dung, và nó luôn luôn nó đi kèm theo cái sự tha thứ và quên đi những lỗi lầm của nhau. Chẳng hạn như người này làm lỗi lớn hay lỗi nhỏ gì đó thì nên sau mình xét lại thì mình nên tha thứ cho nhau, chứ đừng có nhắc đi nhắc lại hoài những cái lỗi lầm. Biết một số người cười lắm, cứ quay đi quay lại cũng có một chuyện thôi, mà rồi cứ nhắc tới nhắc hoài là cái chuyện, mà cái đâu phải nhắc chuyện tốt đâu, toàn nhắc đi nhắc lại toàn cái chuyện xấu không à. Người ta đã cố quên đi rồi, mình lại cứ cố nhắc lại. Thành ra làm cho người bên kia, người ta muốn quên đi rồi lại cũng không được quên nữa, rồi lại nhắc đi nhắc lại. Vì như vậy mà hai vợ chồng cãi nhau nữa. Đó. Thì thành ra là cứ cãi nhau hàng ngày một như vậy thì mà lại cãi nhau trước mặt cái đám con cái nữa. Thì cái gia đình nó không có được vui trong cái gia đình, đó là như vậy. Thành ra Bích Tí thấy là có cái chuyện hai ông bà già này sống với nhau như vậy thì quá tốt đi rồi, em vừa biết bao dung rồi lại vừa biết tha thứ những lỗi lầm cho nhau, rồi phải chồng nghe vợ hoặc là vợ nghe chồng. Thường thường đàn ông á, thường thường hay nhường cho đàn bà, thì thường thường là bà vợ nói cái gì thì chồng nghĩa là gật gù, thì cái điều đó có lẽ là tốt hơn đó. Biết đi không phải biết đi là đàn bà biết đi binh đâu, nhưng mà thường thường mấy bà như Nhã Quyên nói đúng đó, mấy bà hay lép chép, nhưng mà nhiều khi ruột để ngoài ra, nói thì nói vậy chứ chẳng có cái gì hết. Nhưng mà có nhiều ông cũng không có chịu đựng được. Như khi ông đi ra đường, ông gặp người này người kia, gặp mấy cái người phụ nữ khác ở ngoài, họ khéo léo hơn, họ ít nói hơn, họ chiều chuộng mình hơn, thì cái chuyện đó thì nó lại khác đi rồi. Vâng, thì xin ngày hôm nay thì xin quý vị, không biết bên đó như thế nào mà nãy giờ chưa có ai gọi vào. Nếu mà quý vị không có gọi vào thì có thể Betty có thể là mình có thể khép cái chương trình này sớm hơn một tí, bởi vì bên này trời cũng đang mưa ngoài, ở ngoài đường nhiều, thì ra là có thể đường dây nó nói hơi khó nghe thôi.
Dạ vâng, chương trình quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và cái đề tài ngày hôm nay là làm sao để chúng ta có thể giữ được hạnh phúc gia đình của chúng ta được lâu hơn. Và nếu mà trong vài phút nữa thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài nếu quý vị có những cái góp ý trong chương trình. Và nếu như quý vị không có cái góp ý gì trong cái chương trình ngày hôm nay thì cô Bích Tì cũng có thể gửi những cái ý kiến của mình đến với cái đề tài này thưa cô.
Vâng, thì khi mà Bích Tì nói chuyện cái đề tài này thì chính là Bích Tì cũng đã đưa một vài cái ý kiến của Bích Tì trong lúc mà Bích Tì nói chuyện ra rồi. Thì cái đề tài này thì đó là cái phần đầu, cái cặp vợ chồng mà Bích Tì nói đó. Còn cặp thứ hai đó, Bích Tì xin nhắc lại là cái cặp thứ hai này thì họ cũng trên 88 năm rồi, họ đã lấy nhau coi như được cuộc hôn nhân dài nhất thế giới. Họ đã sống hơn 88 năm. Đó là ông bà Chen, người Ấn Độ. Rồi cái bí quyết của họ là họ làm việc nhiều và họ thưởng thức các bữa ăn đó. rồi họ đi nhà thờ. Và họ đã vượt qua, cùng nắm tay để vượt qua những cái giai đoạn khó khăn. Đó, thì họ lấy nhau từ năm họ mới có cái tuổi thôi, 18 thì ông chồng thì 20 tuổi và vợ thì lúc đó mới có 13 tuổi thôi. Bên Ấn Độ thì họ cũng có cái tục lệ là lấy chồng sớm nữa. Mấy cô gái nhỏ nhỏ 12, 13 tuổi cũng đã lấy chồng rồi. Thì ông Chẹn này thì ông có 20 tuổi thì lúc đó lấy người vợ mới có 13 tuổi thôi. Thì, đó thì người Ấn Độ mà bây giờ hai ông bà này còn sống. Thì bí quyết của cái hai ông bà này ấy là họ tận hưởng, luôn luôn họ tận hưởng cái cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày. Tức là rồi mỗi ngày, mỗi tối thì ông vẫn hút một điếu thuốc xì gà. Rồi ông uống rượu 3 ly rượu mỗi tuần rồi. Đó. Và cái điều mà để cho ông bà sống trường thọ và để cho ông bà sống nghĩa là có hạnh phúc là ông nói là đi chơi cùng với nhau này, đi ăn cùng với nhau này, đi nhà thờ cùng với nhau này, rồi cùng nắm tay qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Thì không biết quý vị có đồng ý với những cái trường hợp như thế này và quý vị có đóng góp những ý kiến. Biết chị nghĩ các quý vị có thể thấy là đây là một cái trường hợp rất là lý tưởng mà có thể mình chưa có được. Thì thành ra nhiều khi ý kiến của quý vị không đóng góp ra là như vậy. Biết chị nghĩ cũng đúng thôi, bởi vì đâu có gia đình nào mà có thể có một cái hạnh phúc mà nghĩa là được hoàn toàn đâu, phải không ạ? Nhưng mỗi khi mình thấy mình không có một cái hạnh phúc hoàn toàn nào đó 100%, mình đừng có expect cái cuộc sống của mình cái gì cũng vui vẻ, cái gì cũng theo ý của mình hết 100%, thì điều đó không bao giờ xảy ra cả và chúng ta không bao giờ có cả. Đó là điều mà Betty lúc nào Betty cũng quan niệm trong cái đầu óc của Betty là như vậy đó. Một ngày chúng ta gặp có 10 chuyện xảy ra từ sáng sớm đến lúc chúng ta đi ngủ buổi tối, lên giường đi ngủ. Thì chẳng hạn có 10 chuyện xảy ra thì Betty nghĩ là ít nhất là 7 đến 8 chuyện đã làm chúng ta bực mình rồi. Đó, thì khi chúng ta bực mình thì chúng ta tự nhủ rằng cuộc sống này không phải dễ dàng, cũng như là cuộc sống này không phải mình muốn cái gì là được cả, không có đâu.
Yeah.
Thì trong phúc gia đình cũng vậy đó. Nó cũng có những điều này điều kia mà chúng ta làm sao phải biết để biết cách đối xử với nhau.
Dạ vâng. Nhà Quỳnh xin phép của Betty được ngắt lời và xin được mời vị thính giả trên đường dây. Dạ Nhà Quỳnh xin chào ạ.
Alo.
Dạ xin chào anh, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ. Chào Nhà Quỳnh, chào Betty và chào tất cả đại đại rồi. Mình là Tân Minh.
Dạ.
Mình nãy giờ mình nghe cái câu mẫu chuyện chia sẻ về lối sống của vợ chồng. Thì mình thì năm nay tuổi
chào anh Minh ạ.
Dạ, mình thì năm nay tuổi thì cũng không có cao lắm, mới có 40-41 thôi. Mà mình đã từng gian dở qua, mình đã từng gian dở qua một lần rồi. Thì trong cuộc sống, nếu mà nói về tờ báo đó, thì nếu mà phân tích ra, thì những cặp vợ chồng nó rất là lý tưởng. Mà bao nhiêu triệu con người sống trên trái đất này ấy, thì gom lại chỉ có 20 cặp vợ chồng, hai mấy cặp đấy, thì rất hiếm hoi. Mà nếu mà nói về phân tích ở Việt Nam mình đó, nói riêng về một đất nước Việt Nam mình, thì tại vì Việt Nam mình ấy, nếu mà thập niên bắt cụ cổ La Hy là 60-70 tuổi là già lắm rồi, là chết rồi. Tại vì mình phải nghĩ rằng trong cuộc sống trên đất nước Việt Nam mình ấy, cuộc sống nó khó khăn và ăn uống cũng thiếu thốn hoặc là thế nào. Còn cái lớp này giả sử như giờ những bậc cha ông mình ấy, ông bà mình ấy thì cũng có sống như vậy, mà tại cái tuổi trường thọ thì không thọ bằng tuổi người nước ngoài được. Cái đó mình không có compare với giữa người nước ngoài với người Việt Nam mình được. Tại vì cái môi trường sống và cái vật chất và có tạo điều kiện cho con người sống. Chứ còn nếu mà sống theo như tại vì mình có ở Việt Nam, mình có đi cũng đủ thứ nơi, thì có những cặp vợ chồng sống cho đến ngày chồng vợ chồng cùng nhau chết hoặc này kia, trên là nhau một năm hoặc nửa năm vậy thôi, rồi cùng nhau cũng già rồi bệnh tật chết thì cái tình trạng đó thì cũng có hơi nhiều. Còn bây giờ quay ra cái thời điểm bây giờ thế kỷ của 21 mình á, là bây giờ con người mình ấy nhiều khi vì cái vật chất, vì cái cuộc sống con người mình hơn thua lẫn nhau nhiều quá. Thì thành ra cái điều đó, khi mà ra gia chạm mà vật chất, thì theo như Minh nghĩ đó, thì vợ chồng với nhau, môi trường sống với nhau, nói năng vui vẻ, cởi mở với nhau là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là vợ chồng phải hài hòa và làm ăn cùng nhau, có với nhau trong cuộc sống để phối hợp với nhau. Điểm thứ ba nữa thì vợ chồng với nhau, sống với nhau thì về chuyện nam nữ với nhau phải hòa hợp với nhau nữa. Thì có những cái yếu tố đó nó phải phối hợp với nhau, hòa đồng với nhau như vậy thì nhường nhịn với nhau để mà sống, để cùng nhau lo với nhau mà để mà sống. Chứ bây giờ nếu mà con người với nhau mà nhiều khi chứ con người mình đừng có giữ cái tôi nó lớn quá. Tại vì mình có là từng gian dở qua một lần gia đình này, mình không phải kể chuyện riêng của mình nghe. Nếu mà mình dễ dàng và mình tha thứ cho vợ mình này kia là tất cả hết, và chính mình đã làm những cái điều đó, mà nhưng mà cái người đối tốt ngẫu của mình ấy, khi mà giả sử như thấy mình tha thứ, thấy dễ dãi rồi ấy, thì được đằng chân lớn đằng đầu. Bởi vì thành cái người tốt ngẫu của mình ấy cũng phải biết cái điều đó. Những cái người biết nhận thức, biết này cái nọ thì cái đó mình không nói. Và có những người có cái lòng tham nhiều quá, và bởi vậy thành ra cái đó mình cũng khó phân tích mà mình áp đặt được. Bởi hai người cũng đều phối hợp, là nói chung hai người phải có cái ý nghĩ và con người nhân tính, nhân ái của con người. Quan trọng nhất là nhân ái của con người đó phải đặt ra từ hàng đầu. Tại vì nhân ái của con người đấy, khi mà trời ban phước ra cho con người mình sống ra, để con người mình đi, tạo con người mình ra, lại trời đã ban phước cho mình cái nhân ái con người rồi. Mà chỉ ra môi trường và cuộc sống, và có nói chung nhiều khi mình đánh rơi, đánh mất đi cái nhân ái của con người mình đi, và hơn thua lẫn nhau và chém giết lẫn nhau, và tạo những cái điều này cái nọ không tốt cho nhau, là cái đó là giữa con người với con người. Còn nói riêng về vợ chồng cũng vậy thôi, thì nếu mà vợ chồng kỹ hơn thì này, lấy những cái mà con cái, hoặc là lấy những cái hạnh phúc của mình, hoặc lấy cái sự nhân ái lên mình đặt hàng đầu, thì mới sống được. Và con người mình có thể thay đổi theo từng thời gian, thay đổi theo từng môi trường và thay đổi theo từng cuộc sống nữa. Và bởi vì mình phải biết nhìn nhận cái điều đó, và hai người phối ngẫu với nhau thì phải kết hợp với nhau, phải hiểu với nhau điều đó. Chứ bây giờ chỉ cái tôi quá rồi cũng khó lắm. Bởi vì nhiều khi nếu mà cho mình xin lỗi hết tất cả các bác các chú này kia ở trên đài, tại vì cũng có những cái bậc sinh thành lớn hơn, và trong cái cuộc đời ấy, thì nói chung mình khó kết luận được lắm. Rồi mình phân tích thì mình theo sống theo cái lẽ phải, lẽ đúng, và mình nhìn nhận, rồi mình phải nhìn cái khía cạnh là giả sử như cuộc sống mình hiện tại, nhìn cái khía cạnh hồi xưa kia mình sống như thế nào, lúc trẻ mình sống như thế nào, rồi nhìn xa hơn nữa thì mình mới gom lại rồi sống mình bình an. Và nói chung lúc nào mình phải biết nhìn trước nhìn sau là như vậy. Phải thành ra người ta mới nói cái câu ông bà già xưa thường nói cái câu làm con người thì khó, chứ làm con súc vật thì nó rất là dễ. Đâu cần dòm gì hoặc có ăn có này cái nọ thôi. Còn làm con người phải biết dòm trước dòm sau, rồi dòm hiện tại của mình, dòm quá khứ, rồi dòm tương lai, rồi dòm những cái bậc sinh thành lớn hơn, thì để mình tạo cho cuộc sống mình thôi. Và những cái gì hay thì mình lấy để mình lầm lạc, mình học hỏi. Còn những cái gì dở thì mình đem ra mình bỏ. Chứ còn bây giờ nếu mà tại vì trong một xã hội thì có những cái hay cái dở, chứ không phải hay hết hoàn toàn, và cũng không phải dở hết hoàn toàn. Rồi bởi vì thành ra mỗi cái cặp vợ chồng với nhau cũng giống như một bức tranh vẽ, thì cùng nhau vẽ và cùng nhau tạo cho nhau và có những cái niềm sống với nhau để được lâu dài. Và nói chung mình phải gắn bó với nhau, dù trong hoàn cảnh nghèo khổ hoặc trong hoàn cảnh nào cũng vậy. Chứ còn tại vì mình đi ra ngoài đường, mình chạy xe ở Việt Nam có, và chạy xe bên này có, và đi tiếp xúc những bậc sinh thành lớn tuổi, 80-90 tuổi có, và những cái lớp trẻ trẻ, rồi những lớp trẻ hơn mình có, này khi nào nhiều khi mình ngồi mình ngẫm nghĩ, thì phải thành ra con người nhiều khi mình nói vậy sự như không biết ấy, thì cũng khó, mà đến là mình biết nhiều quá, đến là mình suy nghĩ thấy nó cũng mệt mỏi. Rồi bởi thành ra trong cuộc đời thấy nhiều khi tạo quá con người giống như lên đây là phải khổ vậy thôi. Rồi bởi thành ra mình phải gán nhường nhịn với nhau, và nói chung để cho mình hết với kiếp con người. Còn sống lâu sống mau thì theo như mình nghĩ là cuộc sống thì chỉ như cái thể lực của con người, rồi nào kèm theo là có cái môi trường sống, rồi kèm theo có cái thực phẩm ăn uống hoặc là cái nọ nữa, thì cái đó mới tạo cho con người mình sống lâu mau thôi. Thì thôi, mình cũng nghe góp ý trên đài, thì theo mình cũng góp ý như vậy cho nó, rồi còn trường cho người khác.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Minh rất nhiều. Vâng, vì anh Minh mới có hơn 40 tuổi, coi như là cái năm mất nước thì anh Minh mới sanh ra thôi. Và anh Minh đã có những nhận xét phải nói rất là chín chắn, và có lẽ vì cái đời sống gia đình của anh mà anh mới bị coi như là bị một lần gãy gánh, theo anh nói như vậy. Thì vì như vậy mà anh có những cái lối sống mà phải nói rất mực chua, rất là trưởng thành, và để mà nhìn cái cuộc đời như vậy. Thì mình cũng mong rằng là chúng ta sống với nhau trong gia đình, mình chỉ chưa nói với xã hội đâu, mình chỉ nói bữa nay mình nói về vấn đề hôn nhân trong gia đình ấy. Thì làm sao cho nó vui vẻ rồi như hài hòa, và cần nhất là nó phải hòa hợp đến nhau. Người ta bảo là thuận vợ thuận chồng thì tát biển đông cũng cạn, nó là như vậy đó. Đó mà phải biết nhẫn nhịn tha thứ, giống như cái cặp vợ chồng ở trong mà trong này Bích Tư mới nêu lên hồi nãy đó.
Nói tha, xin lỗi Bích Tư, là nói tha thứ thì giống như mình tha cũng tha thứ, giống như người như mình kể cái mẫu chuyện của mình. Và có một người bạn của mình hiện thời qua đất Mỹ, và nói chung là mình thì qua Mỹ đây không bao lâu, mới có 10 năm thôi. Và chính ra hồi xưa cái vợ mình có lầm lỗi ở Việt Nam, và giả sử nhờ mình cũng nghĩ về cuộc sống gia đình, và mình ấy tại vì chạy một nghề xe tải ở Việt Nam thì thiếu gì gái, thiếu này kia nào, và mình nghĩ chỉ vì cuộc sống gia đình, vợ con hoặc này kia nào mình lo, chứ mình không có cặp vợ bé vợ mọn này kia nào, và mình cũng bỏ qua. Và về vợ mình ấy thì trong gia đình thì mình không có gặp, mà gia đình có nói này nói kia, và mình cũng đính chính lại và để coi lại, thì mình cũng tha thứ rồi thôi, nói thôi vợ chồng với nhau bỏ. Mà đến thời mình bỏ qua tới đây, khi mà qua tới Mỹ rồi ấy thì sống được 5 năm sau là cái chứng nào cũng thật đó. Và sau đó cô ta giả sử như bỏ đi với người khác, thì hỏi cái đó nếu mà mình tha thứ cho người ta 2-3 lần rồi mà mình không nói gì hết, là tại cái người phụ nữ mình nó là như vậy. Còn mình có một người bạn lớn hơn mình năm nay 50 mấy, gần 60, cũng có vợ có chồng này kia, sống ở Việt Nam, là coi như người đó là coi như giáo viên của một cái trường của tỉnh Đồng Nai đó. Và nói chung có một người vợ, rồi sống một người vợ đi ngoài tỉnh này kia nào, chính là có con có cái, và người ta đã từng tha thứ này kia nào, bảo lãnh luôn. Khi mà đi cùng gia đình bảo lãnh luôn cả con của cái người mà phối ngẫu mình ấy, đi ngoài tình chứ người khác có đứa con gái đó, rồi xong bảo lãnh luôn qua đây như là làm giấy tờ qua đây. Mà đến hôm qua tới đây được mấy năm sau rồi cuối cùng cái bà đó cũng bỏ đi lăng nhăng lung tung lang tang, rồi xong cũng bỏ đi người khác. Thì cái đó nếu mà nhiều khi nói mình bảo tha thứ thì tha thứ chỗ nào, bây giờ hỏi tất cả trong đài hoặc hỏi Bích đi, bởi con người phối ngẫu của mình ấy, tại con người mình biết nhận lệnh hay không nhận lệnh. Và người đó nói chung là mình không phải nói là đạo lý này kia nọ, và cái người đó thì theo như mình biết cái đó là cũng bên đạo Thiên Chúa giáo, và mình thì mình không có đạo. Mà cái người mà giả sử bạn của mình này mình biết á, mà cái lúc đó ở tiểu bang mới chỉ gần đó mình biết, thì bởi thành ra nó cái đó nó mình phân tích ra nói mà để xác nghĩa cho để mình tha thứ hoặc để này kia nọ, thì mình thấy 2-3 dẫn chứng 3-4 dẫn chứng thì nhiều khi mình tha thứ, mà tại cái người kia được đằng chân lớn đằng đầu. Và nói chung là phái nam cũng vậy, phái nữ cũng vậy. Thì bởi vậy thành ra mình phải biết cái nhân ái của con người, mình phải biết mình là như thế nào, mình phải biết nhìn nhận cho mình, chứ mình đừng có lấn lướt quá. Hoặc mình sống ở ngoài đời ấy thì người ta biết người ta tha thứ cho mình hoặc này kia nọ, và mình phải biết mình như thế nào hoặc ra sao, chứ còn nó thấy thứ không làm tới hoài thì cũng không được.
Thì dĩ nhiên giữa con người với nhau thì có hai bên, với cả anh Minh thấy không ạ? Chứ một bên không được đâu, nó phải có sự phối hợp của hai bên.
Đúng rồi. Rồi bởi vì thành ra cái quan trọng nhất là khi mà con người và chồng với nhau ấy, nó ra ngoài trường đời bươn chải như thế nào không cần biết, mà nói chung phải có cái nhân ái với nhau thì mới sống với nhau được.
Dạ, đúng như vậy. Nhưng mà thật sự ra con người á, mình nói có cái nhân tính, nhưng mà không biết các quý vị nghĩ sao, nhưng mà BT nhìn thấy như thế này này. Nói cái nhân tính tức là gì? Tức là cái tính tình của con người. Và tính tình con người á là thật sự ra Bích Ti nhìn thấy rõ ràng, đây là nhận xét riêng Bích Ti thôi, quý vị đồng ý hay không đồng ý xin quý vị có thể góp ý vào thêm vào. Bích Ti thấy là con vật nhiều khi nó có nhân tính hơn là con người. Nhân tính của con người á, mình nói nhân bao giờ mình cũng thấy có sự từ thiện trong đó, có sự nhân ái trong đó, có sự hài hòa đạo đức trong đó. Đó, nhưng mà con người mình thật sự ra là ít có người có đạo đức lắm. Bởi vì các quý vị nhìn coi mình còn ăn thịt các động vật. Tại sao con vật nó không có làm gì mình hết, mà tại sao con trên trời mình cũng bắt xuống mình ăn, con dưới đất cũng ăn, mà con dưới biển cũng ăn, ăn đủ thứ con hết. Và không những mình ăn như vậy mình còn nói được, bởi vì mình cần sinh sống, mình cần cái thứ vật mình ăn đi. Đó, nhưng mà con người còn bắn giết nhau, còn ăn thịt người nữa, còn nghĩa là phải nói còn chém giết lẫn nhau mỗi một ngày như thế này. Tại sao mà không thù oán lẫn nhau mà cứ đem đi chém giết lẫn nhau, rồi đi cướp của lẫn nhau, rồi bắn giết lẫn nhau. quý vị nhìn thấy vừa rồi cái hai tay súng nó đi vào trong cái tờ báo của Hebdo ở bên Paris, cách Paris có 70 cây số, mà nó bắn một loạt như vậy chết 10 mấy người không đấy. Tự nhiên mà đi vì tôn giáo thôi mà lại đi bắn giết những người đồng loại như vậy. Hỏi thì con vật có khi nào mà nó ăn con cọp nó, khi nào nó ăn con nó, hoặc là nó ăn thịt đồng loại nó không? Nó chỉ ăn khi nào nó đói thôi, khi nào nó không đói nó nằm nó ngủ. Trong khi đó con người chúng ta, mình nói chung tất cả con người trên thế giới đó, đó thì cứ đi tìm nhau mà bắn giết lẫn nhau vì cái này vì cái kia, vì quyền lợi đủ thứ hết, quốc gia thì quyền lợi quốc gia, cá nhân gia đình thì quyền lợi cá nhân, cứ như vậy thôi. Thì thành ra nghĩ nói cái chữ nhân tính thì thấy cái điều đó nó sai tất cả.
Không tại vì để cho mình góp ý thêm một cái này, và cho mình xin lỗi những bậc sinh thành lớn tuổi nhất thôi, và xin lỗi Bixi và chị trong đại hết tất cả. Theo như mình nghĩ đó, cuộc đời con người trời ban phước ra, trời là tạo ra con người mình, hoặc cái gì tạo ra con người mình để mình sống ấy, thì lúc đầu nhân ái nhân tính con người mình có sẵn, từ trong bản năng bản chất con người có sẵn rồi. Mà như vì xã hội, vì môi trường, vì cuộc sống nó thoái hóa con người mình thì làm cho con người mình mất lương chi, mất lương tâm này kia nọ, ít nhiều gì cũng phải mất hết. Và khi mà mình tìm lại, mình nhấn mạnh á chỗ này là nếu mà người nào muốn tìm lại, muốn nhìn thấy lại những cái đó nó nằm ở đâu hoặc lúc trong thời điểm nào, thì cho mình dạch tỏ ra rõ ràng là khi mà các bạn ấy bệnh đau nằm trên giường á, trong những giây lát mà giả sử như một phút hoặc chưa tới một phút, lúc đó tinh thần mình ấy, mình chỉ mong làm sao mình khỏe, hoặc tinh thần mình, cái đầu mình nó không cần nghĩ cái gì, không còn nhớ cái, không thèm nghĩ cái gì, không cần nhớ gì trên trần gian hôm nay cái nọ, trong vòng thoáng qua một giây lát đó, thì đúng đó là nhân tính của con người mình bộc lộ lại. Còn khi mà mình tỉnh táo lại không bao giờ còn hết. Và như mình nói
đúng như vậy đó, mình đồng ý với anh Minh nữa là như vậy. Tại sao mình phải nêu lên cái chuyện đó là như vậy? Rồi nó có nhiều cái mà mình có thể mình là con người đây, nhưng mà mình cũng không tin đến cái nhân tính của con người cho đó. Có những trường hợp chẳng hạn như vậy, bên Bixi có biết một vị mà ông ta là một bác sĩ, mà khi mà đi vượt biên đó thì đói quá, mà ông ta phải tất cả mọi người trong tàu đồng ý là phải giết đứa con gái, hồi đứa con gái mới có 5-6 tuổi thôi, để ăn thịt. Thì ông ta phải đành lòng mà để cho mấy người đó giết, mà giết xong thì ông ta cũng ăn thịt đứa con gái vậy, mà bây giờ ông ta cũng trở nên một người điên loạn luôn. Thì ra bởi vì khi mà ăn thịt con rồi đó thì là coi như là cái điều đó nó đã ám ảnh ông suốt cả đời. Đó thì mình thấy nó có ai mà đi ăn thịt con hay là thịt người này nọ, thế mà cũng có đồng loại cũng ăn thịt nhau rồi ăn, nghĩa là ăn thịt con cái của mình như vậy. Đó thì mình thấy đâu có còn nhân tính gì nữa đâu. Thế mà có quý vị thấy không? Đó, chứ còn mình thấy cái con vật đó, cái con vật đấy, quý vị nhìn thấy có con vật nào mà nó ăn thịt lẫn nhau của nó không? Không có. Nó chỉ trừ khi nào nó đói mà nó đi tìm con khác nó ăn đấy, chứ không phải nó ăn thịt con đồng loại của nó. Thế mà mình thấy mình, con người mình nó rất là ác, phải nói dùng cái chữ ác là như vậy đó. Con nào mình cũng lôi lên đấy mình ăn được hết, con nằm tút dưới biển mình cũng kéo lên mình ăn, đi đánh lưới nó mình ăn. Rồi con chim trên trời bay mình cũng đi bắt nó. Không có con nào mình không ăn được hết á. Con sâu con kiến mình cũng có bắt mà ăn, con châu chấu chơi chào cào cào vậy mà cũng đi bắt ăn, mà để nướng mà ăn mà ngon lành nữa. Thì thật sự ra con người mình nói chữ nhân tính, người ta bảo nhân chi sơ tính bản thiện. Nhưng mình nói là đúng, là khi mình đẻ ra con một cái baby đẻ ra nó đâu có biết gì đâu. Đầu óc của nó rất là thánh thiện. Đó, nhưng mà vì cái đời sống chung quanh nó làm nó như vậy. Mà đời sống chung quanh là do ai? Đó là do con người của mình đó. Đó, con người mình tạo ra những cái môi trường chung quanh, con người của mình tạo ra những cái sự ác chung quanh. Đó, để mà chúng ta sát hại lẫn nhau, để cho chúng ta tranh giành lẫn nhau. Bởi vì như vậy chúng ta nghĩa là không còn nhân tính nữa. Thì hôm nay là cái điều mà chúng nêu lên những cái điều tâm sự mà về cái vấn đề mà gia đình như vậy, thì anh Minh đã chia sẻ với quý thính giả. Bích Tý cảm ơn anh Minh rất nhiều. Ôi, có điều Bích Tý hỏi anh Minh là bây giờ anh Minh đã lập lại gia đình chưa?
Chưa. Vẫn ở nhà Cali đó. Em hiện tại đang ở Cali. Em hiện tại giờ đang chạy xe ở Los Angeles về đi sang phăng về Los. Lâu lâu rồi đã nghe về đại vậy.
Cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Để Bixi, chương trình của Bixi cũng có rất nhiều quý thính giả ở khắp nơi nghe lắm. Dạ, thì Bixi mỗi ngày Bixi nhận được tâm sự của rất nhiều người như vậy, và Bixi cũng cảm ơn rất là nhiều các anh chị mà đã ở khắp nơi đã theo dõi cái chương trình này. và đã đón nhận, và tuy rằng mọi người không có tâm sự nhưng mà họ, tôi nghĩ rằng chương trình này cũng đã giúp ích rất nhiều trong cái đời sống của tất cả các quý vị rất là nhiều. Và Betty mong rằng anh Minh sẽ tìm được một người, một phụ nữ phải nói là rất là yêu thương anh Minh và rất là có những cái vấn đề tế nhị với nhau để mà sống với nhau. Đó, thì trong cái tuổi đời chúng ta, mình mong lúc nào cũng có một cái gia đình hạnh phúc cả. Và anh Minh lái xe cẩn thận nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Minh đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và xin mời cô Betty đúc kết cho chương trình thưa cô.
Dạ vâng, thời gian đi qua mau quá, thành ra là quá giờ rồi. Betty cảm ơn rất nhiều những sự lắng nghe của quý vị. Ngày hôm nay cái đề tài cũng rất là hấp dẫn, nhưng mà Betty biết rằng là các quý vị thích nghe hơn là các quý vị góp ý vào. Có thể là bởi vì cuộc sống riêng của mình có thể cũng không có được hạnh phúc cho lắm, mà có thể có nhiều ý kiến, nhiều khi mình không nói thật cái lòng mình ra, mà mình nói thật lòng mình ra thì nó cũng hơi kỳ. Thành ra là hôm nay có anh Minh gọi vào để mà góp ý với chương trình như thế này, và tôi nghĩ rằng các quý vị cũng học hỏi rất nhiều trong cái chuyện của anh Minh, cũng như là Betty cũng đã học một số điều của anh Minh đã nêu ra như vậy. Và mong rằng tất cả mọi người đều vui vẻ hài hòa với nhau, và chúng ta phải nên biết nhường nhịn trong cuộc sống, bởi vì mình nghĩ cuộc sống nó không có cái gì perfect cả, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ rằng như vậy đi, đó thì nó vui hơn. Bất cứ cái gì xảy ra trong gia đình, chúng ta nên nghĩ rằng cái điều này cũng chỉ tương đối mà thôi. Đừng có expect người phối ngẫu của mình mà làm cái gì 100% cả. Ngay cả sự yêu thương, ngay cả sự nghĩa là người ta bảo mình, người ta yêu mình chẳng hạn. Đó, mình cũng nghĩ là anh nói vậy hay là em nói vậy thôi. Nhưng mà mình nghĩ là chỉ có chừng 70-80% thôi. Còn 30% đó họ đang nghĩ về những cái chuyện khác nữa, chứ không có mấy thành thật riêng 100% đối với mình đâu. Cái điều đó là điều dĩ nhiên thôi, ai cũng dành lại cho mình một cái phần nào đó, chứ không đâu có ai cho hết đâu, phải không ạ? Ngay cả cái tình yêu mẹ đâu có ai có thể cho hết đâu. Vâng, thì mình nghĩ như vậy là mình rất là vui, và mình tha thứ cho nhau tất cả cái điều như vậy. Vâng, và Betty xin cảm ơn sự lắng nghe nãy giờ của quý vị, và cảm ơn anh Minh rất nhiều, và mong rằng tất cả các quý vị có một mái ấm gia đình hạnh phúc, và chương trình chúng ta sẽ tiếp tục vào trong tuần tới. Và chúc tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình những ngày thật bình an, và gia đình lúc nào cũng luôn luôn hạnh phúc cả. Cô Betty cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty. Và quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Nếu quý vị có những cái chia sẻ thì quý vị cũng có thể email cho cô Betty ở Đào Betty, chữ y dài, daobetty@yahoo.com. Quý vị cũng có thể gọi cho cô ở số 714-726-4002.